thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 21 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và các tầng lớp nhân dân, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Để hoàn thiện bổ sung phác thảo trước khi thi công công trình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ ngày 19 tháng 12 năm 2016 đến ngày 5 tháng 1 năm 2017, Ủy ban dân tỉnh tổ chức trưng cầu ý kiến về phác thảo bức phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.
Là cánh tay nối dài của lực lượng công an cơ sở, những năm qua Ban bảo vệ dân phố phường Thịnh Đán đã phát huy tốt vai trò của mình cùng với lực lượng công an phường hoàn thành tốt nhiệm vụ với mong muốn đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 21 tháng 12, kỳ họp thứ 3 Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bước vào phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe tổng hợp hơn 70 ý kiến thảo luận tại các tổ và có 6 ý kiến chất vấn về 5 vấn đề được cử tri thành phố đặc biệt quan tâm, đã được lãnh đạo Ủy ban dân thành phố, các phòng chức năng trả lời rõ ràng, cụ thể gồm: vấn đề ùn tắc giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, các quy trình thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai, nhất là việc chuyển quyền sử dụng đất của nhân dân, giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của dự án, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên, vân vân. Tiếp đó, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã có bài phát biểu quan trọng nêu rõ các giải pháp chính của thành phố nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2017 là tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển thành phố, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, đẩy mạnh cải cách hành chính, bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Để thực hiện tốt chủ đề năm, Ủy ban đề ra các nhóm giải pháp chính như sau. Một ấy, là tập trung các giải pháp để thu hút đầu tư. Báo cáo đồng chí là trong năm 2016 ấy. Thế và chủ trương năm 2017 thì thành phố sẽ tập trung vào thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Cái này, nội dung này sẽ được làm việc với Bộ Nông nghiệp trong thời gian tới và sẽ cố gắng làm thế nào ấy để các nhà đầu tư tạo cái sức hút và để các nhà đầu tư vào cái lĩnh vực này. Ngoài ra, kêu gọi các dự án đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn 5 sao, phố mua sắm và dự án nhà ở xã hội. Hai là về phát triển hạ tầng đô thị, thì năm 2017 sẽ triển khai có hiệu quả đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến 2035. Về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chúng tôi xác định là trong năm 2017 đưa 18 thủ tục hành chính ra bộ phận một cửa, trong đó 9 thủ tục hành chính đạt mức độ 3 và từng bước thực hiện mức độ 4. Tiếp tục tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Và với công tác bồi thường, chúng tôi nêu cái phương châm này: công khai, minh bạch, đúng pháp luật và cương quyết.
Với sự đồng thuận cao, 100% các đại biểu Hội đồng dân thành phố đã biểu quyết thông qua 11 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm giải pháp chủ yếu năm 2017. Các nghị quyết chuyên đề về việc thông qua 4 đề án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2020. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đại biểu Hội đồng dân nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia giám sát để các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng dân thành phố, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng dân thành phố khóa 18 với cử tri, tích cực thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân.
Bức phù điêu trình Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên là một trong những hạng mục nằm trong dự án Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Hạng mục này do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm về nội dung nghệ thuật. để hoàn thiện bổ sung phác thảo trước khi thi công công trình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên từ ngày 19 tháng 12 năm 2016 đến ngày 5 tháng 1 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức trưng cầu ý kiến về phác thảo bức phù điêu có tỷ lệ 1:1 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Việc tổ chức trưng cầu nhằm lấy ý kiến tham gia của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà chuyên môn, cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về phác thảo bức phù điêu. Để hiểu rõ về nội dung ý nghĩa của bức phù điêu, cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ trực tiếp giới thiệu, thuyết minh về hình thức và nội dung nghệ thuật của phác thảo bức phù điêu. Các ý kiến có thể góp ý trực tiếp hoặc gửi bằng văn bản tới đơn vị chịu trách nhiệm.
Hội nạn nhân chất độc da cam phường Hoàng Văn Thụ hiện có gần 100 hội viên. Năm qua, cán bộ hội viên trong hội luôn nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm đối với công tác hội. Các hội viên luôn chấp hành tốt điều lệ hội, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy ước hương ước tại khu dân cư. Trong hội có 25 hội viên tham gia công tác đoàn thể của tổ dân phố và của thành phố. Thực hiện chính sách giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, hội đã chuyển hàng trăm suất quà với tổng trị giá gần 120 triệu đồng cho các đối tượng được hưởng nhân dịp lễ Tết, tổ chức thăm hỏi hơn 30 trường hợp ốm đau và viếng hội viên qua đời. Cũng trong năm, hội đã vận động quỹ nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Kết quả thi đua năm 2016, 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh và hội phường đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Năm 2017, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ, động viên hội viên, tiếp tục vận động xây dựng quỹ nạn nhân chất độc da cam, phấn đấu 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu, chi hội trong sạch vững mạnh và 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Ban bảo vệ dân phố, cánh tay đắc lực của lực lượng công an cơ sở. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, trị giá tài sản thiệt hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn Trưng Vương, Phú Xá, Phúc Xuân. Đáng chú ý, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2016, tại quầy tạp hóa của ông Nguyễn Ngọc Quách, sinh năm 1944, hộ khẩu thường trú, tổ 2, phường Túc Duyên, lợi dụng sơ hở đối tượng Nguyễn Công Hưng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, đã lấy trộm một hộp kim loại màu đỏ, bên trong có 56 thẻ điện thoại Viettel để trong tủ kính bán hàng trong quầy, thì bị ông Quách phát hiện chi hô cùng quần chúng nhân dân, bắt giữ, thu hồi tài sản. Nhân thân, đối tượng Hưng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an thành phố tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2016, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với đội quản lý thị trường thành phố kiểm tra cửa hàng Hoàn Tuyết thuộc tổ 3 phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên do Đặng Lê Hoàn, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Tích Lương làm chủ, phát hiện tạm giữ 20 đôi giày thể thao nhãn hiệu Nike nghi giả nhãn hiệu. Công an thành phố chuyển đội quản lý thị trường thành phố xử lý theo quy định. Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra 4 cơ sở karaoke, 5 cơ sở cho thuê lưu trú, 1 cơ sở tẩm quất. Qua kiểm tra lập 3 biên bản vi phạm gồm cơ sở nhà nghỉ sau đêm thuộc tổ 11 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên, vi phạm không thông báo lưu trú khi có khách đến nghỉ tại cơ sở theo quy định. Cơ sở nhà nghỉ Thọ Thủy và cơ sở nhà nghỉ Mùi Hương đều thuộc tổ 1 phường Phú Xá thành phố Thái Nguyên, vi phạm không vào sổ theo mẫu khi có khách nghỉ, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 69 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 225 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 44 trường hợp, xử lý phạt hành chính 13 trường hợp vi phạm, thu gần 20 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 386 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 375 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 571 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 131 ca với 571 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện nghị quyết 10 của Đảng ủy, chỉ huy công an thành phố Thái Nguyên về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm. Điều tra khám phá 8 vụ, 12 đối tượng phạm tội hình sự, gồm cướp tài sản 2 vụ, 5 đối tượng, cướp giật tài sản 3 vụ, 3 đối tượng, trộm cắp tài sản 3 vụ, 4 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 60 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết một người, hỏng một xe ô tô, một xe mô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả lập biên bản 17 trường hợp, tạm giữ 17 xe ô tô con, trong đó có một trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, xử lý 22 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 22 trường hợp. Thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề, kết quả lập biên bản 187 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 4 xe ô tô, 26 xe mô tô, 6 xe đạp điện, 151 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 147 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 14 trường hợp, nhắc nhở 155 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 105 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm qua, Công an phường Thịnh Đán đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, lực lượng bảo vệ dân phố là nòng cốt, thực sự trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
Thịnh Đán là một trong những phường đang phát triển mạnh về kinh tế, thương mại, dịch vụ của thành phố Thái Nguyên. Lưu lượng người và phương tiện đến lưu trú trên địa bàn này là khá lớn. Đây là một trong những nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng là nguyên nhân tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, công an phường, lực lượng ban bảo vệ dân phố đã làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Hiện ban bảo vệ dân phố phường Thịnh Đán có 42 thành viên, được chia thành 5 cụm bảo vệ dân phố để phụ trách đảm bảo tình hình an ninh trật tự của 23 tổ dân phố trên địa bàn phường. Trên địa bàn tổ dân phố 1, 18, 19, 20 tập trung khá đông cơ sở kinh doanh, giải trí, nhà nghỉ, nhà hàng, các trường cao đẳng sư phạm, y và bệnh viện A. Vì thế đây được coi là địa bàn luôn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Các loại đối tượng thường lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Gắng, tổ trưởng tổ dân phố 19, phường Thịnh Đán chia sẻ: lực lượng bảo vệ dân phố luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với công an phường, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, cũng như hòa giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, tuần tra canh gác, kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng, vận động người nghiện đi cai nghiện, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Ban bảo vệ dân phố thì thường xuyên kết hợp với công an, thứ nhất là tuần tra ban đêm, thứ hai nữa là nhắc nhở nhân dân là để thực hiện biển báo và các cái quy định phải theo đúng pháp luật. Ba là an toàn giao thông ấy, thì là đi không phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng làn đường theo quy định. Về anh em bảo vệ dân phố ấy, trong cái tổ số 2, tức là trực tiếp bảo vệ trong khu vực tổ 1, tổ 18, 19, thì được sự phân công và nhắc nhở bà con nhân dân thực hiện thường xuyên. Để vận động nhân dân những cái việc mà thực hiện chủ trương chính sách là đảm bảo tốt. Và thường xuyên nữa là kết hợp với các hội nghị thì cũng có tuyên truyền vận động nhân dân về chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đó thì cái tình hình ở địa phương ấy so với năm trước là tốt hơn nhiều. Trộm cắp xe máy là vấn đề là trộm vặt nên là năm nay là khác hẳn với mọi năm.
Một trong những thành viên của tổ bảo vệ dân phố tích cực với công tác an ninh được quần chúng nhân dân đánh giá cao, đó là ông Phạm Văn Cảnh, trưởng cụm bảo vệ dân phố số 5, phường Thịnh Đán. Ông luôn nhiệt tình trong công việc, có ý thức tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tổ. Nhiều năm làm công tác bảo vệ dân phố, là từng ấy năm, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn gian khổ, thực hiện tốt công tác bảo vệ dân phố. tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào đấu tranh tố giác tội phạm trên địa bàn. Cho biết về việc đảm bảo an ninh trật tự của Ban Bảo vệ Dân phố, cụm số 5 của Ban Bảo vệ Dân phố, phường Thịnh Đán, ông Cảnh nói.
Chúng tôi đã đi theo lịch cũng thường là từ 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Trong 7 đồng chí đấy thì cứ chia làm hai tốp. Thì tối nay tốp này đi thì tối mai lại tốp khác đi. Chờ là hôm nào mà phát hiện ra cái việc gì mà nó có thể là nghiêm trọng, chúng tôi sẽ điều hết 7 đồng chí và chúng tôi sẽ điều tiếp mà tổ khác vào cùng hỗ trợ chúng tôi. Thường chúng tôi là một tuần là chúng tôi là lịch là 5 buổi. Ban ngày thì chúng tôi vẫn 1 đến 2 đồng chí đi tuần tra trên trục đường. Có gì xảy ra hoặc là nghe của các tổ trưởng và bí thư báo cáo nên mà có cái đột xuất gì thì chúng tôi cũng cùng với là tổ trưởng bí thư cùng kết hợp giải quyết.
Thực tế cho thấy do thường xuyên tiếp xúc sâu sát với nhân dân nên các thành viên bảo vệ dân phố dễ dàng tiếp cận mọi nguồn tin từ quần chúng nhân dân, nhất là những mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, các hoạt động tội phạm như trộm cắp, sử dụng ma túy, gây rối trật tự công cộng, v.v. Từ đó đã kịp thời báo cáo, tham mưu, giải quyết, không để sự việc xảy ra phức tạp ngay tại cơ sở. Trong năm 2016, lực lượng bảo vệ dân phố đã làm tốt công tác nắm tình hình và phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và giải quyết kịp thời, như cung cấp cho lực lượng công an hàng chục tin về an ninh trật tự, phối hợp tuần tra hơn 400 ca, qua tuần tra phát hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật và tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhờ đó đã giúp công an phường điều tra khám phá 31 trên 38 vụ phạm pháp hình sự, v.v. Điển hình như trong 2 tháng gần đây, qua tuần tra địa bàn, lực lượng bảo vệ dân phố phường đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản của người dân. Kể với chúng tôi về lực lượng bảo vệ dân phố phường vừa mới bắt thành công một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, ông Bùi Văn Trấn, trưởng ban bảo vệ dân phố phường Thịnh Đán nói.
Thực hiện cái tuần tra của công an phường với lại ban bảo vệ dân phố thì tuần tra ban đêm ấy, được phân công của chỉ huy công an phường. Thế thì bảo vệ dân phố là có 4 người tuần tra cùng với công an phường, chia làm 2 tổ. Thế một tổ là chốt ở trong chỗ chợ Đán và một tổ tuần tra trên đường phát hiện đối tượng là chuyên tàng trữ ma túy. Cách đấy là 2-3 ngày trước ấy, bắt bị trượt. Hôm đấy thì đối tượng là di chuyển từ ở ga Đồng Quang về cây Đa Đán ấy, gặp tổ tuần tra đến đấy thì đối tượng lại bỏ chạy, chạy ra đến dốc Z159, xong rồi đối tượng lại vòng xe quay lại. Tôi điện đàm cho tổ công tác ở trong này là bắt giữ đối tượng ấy. Các đồng chí ở trong này thì lao ra để cùng với chúng tôi là bắt cái đối tượng trữ ma túy là Đào Xuân Hưng, tên thường gọi là Đào Văn Hưng ở Tân Cương. Khám xét trên người đối tượng là có một gói nhỏ bọc giấy bạc, ở trong bọc chất bột màu trắng. Thì đối tượng là khai là có mua ma túy về sử dụng, đối tượng là xác định là đấy là ma túy. Chúng tôi mang về công an phường làm hồ sơ để bàn giao cho công an thành phố giải quyết theo pháp luật.
Trong năm vừa qua thì lực lượng bảo vệ dân phố của phường là cùng phối hợp chặt chẽ với công an phường tích cực tuần tra kiểm soát phòng chống trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản trên địa bàn phường, đã phần nào làm giảm các cái tai tệ nạn xã hội, và cái lực lượng bảo vệ dân phố là cánh tay nối dài cho lực lượng công an phường trực tiếp ở cơ sở. Có các cái vụ việc liên quan đến an ninh trật tự hoặc là trộm cắp tài sản là thông tin cho công an phường và phối hợp giải quyết ngay, không để kéo dài. Lực lượng bảo vệ dân phố của phường là đã được cấp trên khen thưởng tích cực trong cái phong trào phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.
Đó là những nhận xét của Thiếu tá Lương Văn Hoàng, Phó trưởng Công an phường Thịnh Đán về việc phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Bằng sự nỗ lực, tâm huyết, lực lượng bảo vệ dân phố phường Thịnh Đán đã phát huy vai trò nòng cốt là cánh tay đắc lực của lực lượng công an phường trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, vì mục đích cao nhất là giữ gìn sự bình yên cho mỗi ngõ phố, nếp nhà.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 12 năm 2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy có công văn số 92 về việc cảnh giác đấu tranh với những thông tin xấu độc trên một số trang mạng xã hội, gửi Công an thành phố Thái Nguyên, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Chi hội Nhà báo thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc. Nội dung công văn như sau. Trong thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng cá nhân xuất hiện một số thông tin, bài viết có nội dung thất thiệt, kích động người đọc, bôi nhọ, nói xấu một số cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận, tạo tâm lý hoài nghi, sự suy giảm niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước. Tin đồn về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, cán bộ nọ, cán bộ kia bị đầu độc, bị bắt, đấu đá tranh giành quyền lực, v.v. Tần suất xuất hiện những thông tin xấu độc ngày càng dày hơn, nội dung ngày càng nguy hiểm hơn. Đây là một thủ đoạn dù không mới nhưng rất thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực hiện công văn số 667 CV-BTGTU ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc cảnh giác đấu tranh với những thông tin xấu độc trên một số trang mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị: 1. Chi hội nhà báo, đài truyền thanh truyền hình thành phố khuyến khích hội viên, phóng viên có nhiều bài viết, phóng sự phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, những thông tin thất thiệt, xấu độc, chỉ rõ những thủ đoạn âm mưu đen tối để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, từ đó cảnh giác đề phòng. 2. Công an thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường sử dụng hàng rào kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm phát hiện kịp thời, hạn chế ngăn chặn việc phát tán của những thông tin xấu độc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 46 CTTU về phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội, cảnh giác đấu tranh với những hoạt động mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm. 3. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố và cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về đường lối chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, những thành tựu, kết quả đáng phấn khởi về phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động đối ngoại của đất nước, của tỉnh và thành phố trong thời gian qua. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ và trật tự xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần lành mạnh và an sinh xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt dịp Tết đến xuân về. Đề nghị các địa phương, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ rải rác. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 12 năm 2016, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, gần sáng và ngày mai trời trở lạnh, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, ngày mai trời trở rét, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, gần sáng và ngày mai trời trở lạnh, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, gần sáng và ngày mai trời trở rét, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ.
Vợ ơi, em đi đâu mà vội vàng thế?
Em đi Maritime Bank, chứ đi đâu nữa hả anh? Từ nay đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2017, Maritime Bank có chương trình khuyến mại lớn, ngàn lộc Tết, kết tình thân, nên em đi ngay kẻo lỡ.
Ái chà, chương trình gì mà khiến em xoắn lên thế?
Anh nghe này, nghe về Tết đến, gia đình thân mến đến ngay ngân hàng Maritime Bank tham gia khuyến mãi. Ngàn lộc may mắn gắn kết yêu thương. Từ tháng 12 gửi tiền tiết kiệm, mở gói tài khoản nhận quà liền tay, được lì xì ngay quà tặng số lượng 37.000 với tổng giá trị 4,5 tỷ. Ngoài ra mỗi tháng 3 sổ tiết kiệm 50 triệu đồng dành cho những ai vô cùng may mắn.
Đầu năm tiết kiệm lại được quà hay, để nhận lộc may đến ngay ngân hàng Maritime Bank, dính quà đón Tết.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Maritime Bank gần nhất.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Taxi Mai Linh Thái Nguyên xin thông báo. Taxi Mai Linh Thái Nguyên cần tuyển 200 lái xe taxi. Yêu cầu nam nữ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học và có bằng lái xe hạng B2 trở lên, không có tiền án tiền sự và các hình xăm ở các vùng dễ nhìn thấy. Khi làm việc tại Mai Linh Thái Nguyên, người lao động được hưởng lương phù hợp với công việc, lương khoán cao theo tỷ lệ phần trăm doanh thu cao nhất tại Thái Nguyên, được hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định. Hồ sơ xin việc và mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Taxi Mai Linh Thái Nguyên, km số 10, đường 3/2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 01236 919 666 hoặc 0280 625 3388. Hãy đến với chúng tôi, chỉ cần đầy đủ các tiêu chuẩn và 3 triệu đồng sẽ được cấp ngay một chiếc Hyundai i10 để làm việc. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 667 788 hoặc 02803 878 889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine
để được phục vụ tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.